Tạo hóa chi môn, chương 373. Năm đại cao thủ, gocchuyenaudio.com. Ngươi là ai, vào bằng cách nào? Đỗ Lan Địch trước hết phản ứng kịp, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Thành hỏi. Không chỉ nói phòng của hắn tầng tầng phòng hộ cùng quản chế, chính là dùng thực lực của hắn, cũng không có ai có thể đi vào phòng của hắn, mà hắn không biết. Huống chi toàn thế giới năm đại cao thủ, bên trong căn phòng này đã có 3 cái. Tuyết Lai cùng Nhuế Thanh Hòa Thượng vốn đang nghi ngờ, đây là có chuyện gì? Dù sao phòng này là của Đỗ Lan Địch gian phòng có người nào, bọn họ cũng không hỏi đến. Hiện tại lời của Đỗ Lan Địch nói ra, hai người giờ mới hiểu được đến, thì ra người này là len lén xông vào. Tuyết Lai cùng Nhuế Thanh Hòa Thượng hai người liên thủ qua vô số lần, hiểu rõ loại tình huống này sau đó, liếc nhìn nhau, đồng thời bạo khởi thân thủ hướng Ninh Thành bắt đến. Mà cũng trong lúc đó, Đỗ Lan Địch cũng bạo khởi động thủ. Ba người này tốc độ của đều là vô cùng nhanh chóng, cơ hồ là ở bạo khởi đồng thời tay đã bắt tới trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành thấy ba người này động thủ, đối với năm đại cao thủ thực lực đã có một cái khái niệm. Nhuế Thanh Hòa Thượng cùng Đỗ Lan Địch tương đương với ngưng chân cảnh hậu kỳ, Tuyết Lai tương đương với ngưng chân trung kỳ thực lực. Bất quá bọn hắn không có thần thức, chỉ có thể nói là bình thường nhất cái loại này ngưng chân tu sĩ. Ninh Thành coi như là không khôi phục lại trúc nguyên cảnh, ba người này liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi hắn đã khôi phục được trúc nguyên cảnh. Hơn nữa hắn trúc nguyên cảnh, nhưng cùng trúc nguyên cảnh thông thường bất đồng. Hắn ở trúc nguyên cảnh sơ kỳ thời điểm, liền giết qua huyền dịch tu sĩ. Ở địa cầu loại này linh khí thiếu thốn địa phương, coi như là có trùng hạch có thể tu luyện tới tương đương với ngưng chân hậu kỳ cũng phi thường không đơn giản. Có thể thấy được ba người này tư chất đều là nhất lưu, qua một đoạn thời gian nữa, ba người nói không chừng còn có tiến bộ. Ninh Thành tại chỗ không nhúc nhích chân nguyên huy động, giơ chân lên tùy ý quét một cái. Ngay cả khí thế cũng không có tràn ra. Phát thông, chỉ là một cước liền đem ba người bị đá như chồng người giống nhau, rơi vào chân tường chồng chất cùng một chỗ. Ninh Thành này mới chậm rãi đi tới chỗ Đỗ Lan Địch vừa rồi ngồi xuống. Mở ra Đỗ Lan Địch lấy ra này bình rượu uống một ngụm, lập tức lắc đầu nói. Quả nhiên rất rác rưởi. Nói ra những lời này sau đó, Ninh Thành bỗng nhiên muốn cười. Hắn nhớ lại Thương Úy đại ca uống tẩy linh chân lộ rượu của hắn, hình như cũng là thuyết pháp này. Người quả nhiên là đến cấp độ sau đó, ánh mắt liền thay đổi. Không nên, Đỗ Lan Địch đột nhiên kêu một câu. Hắn gọi quá muộn, Tuyết Lai đã lấy ra súng lục đối với Ninh Thành liên tiếp bắn vài phát. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, giơ tay lên đem vài viên đạn toàn bộ nắm ở trong tay. Coi như là hắn không luyện thể, loại đạn này hắn cũng không sợ chút nào. Chớ đừng nói chi là hắn bây giờ là luyện thể tu sĩ, dù cho để cho đạn bắn vào trên người. Vậy thì như thế nào? Nếu như là tường laser, Ninh Thành còn có chút kiêng kỵ. Dù sao hắn chưa có hoàn toàn khôi phục thực lực, thân thể cường độ cũng bị một phần ảnh hưởng. Laser tường loại vật này, ai biết có thể hay không đối với hắn có thương tích. Không tới huyền đan tu vi, hắn đều không muốn đi nếm thử tường laser. Nhưng chỉ là đạn, hắn ở đâu lưu ý? gocchuyenaudio.com, khi nhìn thấy Ninh Thành ngay cả đạn đều nắm trong tay thời điểm, Đỗ Lan Địch ba người hoàn toàn ngây dại. Bọn họ cũng có thể tránh thoát đạn, nhưng đây chỉ là đạn thông thường mà thôi, hơn nữa cũng chỉ là tránh né. Mà Tuyết Lai súng lục nhưng là súng lục kiểu mới, tốc độ đạn lên đến gấp gần 20 lần vận tốc âm thanh. Loại đạn này đều có thể né qua. Không, là tiếp được, thế giới này còn có ai là đối thủ của hắn, coi như là toàn thế giới năm đại cao thủ liên hợp lại cũng không đủ một cái tát của người ta. Đỗ Lan Địch trước tiên bảo Tuyết Lai không nên nổ súng, là muốn để cho Tuyết Lai lấy súng lục uy hiếp Ninh Thành. Sau đó đem vấn đề hiểu rõ ràng, dù sao ở thời đại này, cao thủ như Ninh Thành như vậy, đây là chuyện tốt. Thế nhưng hắn cũng thật không ngờ, Ninh Thành dĩ nhiên không sợ súng lục của Tuyết Lai. Ninh Thành khoát tay, hai quả đạn đã bị hắn bắn đi ra ngoài, đạn trực tiếp xuyên qua cánh tay Tuyết Lai. Còn đang sững sờ, Tuyết Lai nhẹ buông tay, súng lục kia tự động bay đến trong tay Ninh Thành. Hai đạo vết máu văng lên, Đỗ Lan Địch nhanh chóng sợ hãi nói, tiền bối. Xin nể tình Tuyết Lai giết trùng khổ lao, tha hắn một mạng. Không thể không nói Đỗ Lan Địch hán ngữ nói rất hay. Chẳng những ngữ tốc nhanh, hơn nữa còn không có nửa phần khoảng cách. Tuyết Lai hai cái tay cánh tay đều bị đạn đánh trúng. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh phun ra, hắn kinh khủng sợ hãi nhìn Ninh Thành. Trong lòng đã hối hận đang run rẩy, hắn nhưng chưa từng thấy qua cao thủ như Ninh Thành kinh khủng như vậy. Ninh Thành tay nhoáng lên, súng lục bị hắn bắt được trong tay từ từ biến mất. Lập tức tay hắn cố sức bóp, vài viên đạn còn dư lại hóa thành kim loại bột phấn bay là tả trên mặt đất. chỉ tha một lần này, lần sau có dũng khí ở trước mặt ta động đao động súng, ta cũng không có kiên trì như vậy. Ninh Thành lạnh nhạt nói, hắn không có giết Tuyết Lai, là bởi vì Tuyết Lai liên tục 5 phát súng đều tránh khỏi chỗ yếu hại của hắn, 2 phát là cánh tay, 3 phát là vào chân. Bằng không coi như là có 10 cái Tuyết Lai, Ninh Thành cũng giết. Giết trùng khổ lao, này với hắn mà nói quả thực chính là một chuyện tiếu lâm. Bọn người kia dựa vào giết trùng quật khởi, nào có cái gì khổ lao, nhiều nhất chỉ là giàu có mà thôi. Nếu mà đem sâu toàn bộ giết xong, vậy còn có chút khổ lao. Nhưng trên thực tế, dùng bọn họ điểm ấy năng lực nếu muốn giết sạch sâu, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Dạ, dạ, Đỗ Lan Địch liền vội vàng khom người trả lời, sau đó nhanh chóng lấy ra thuốc bột trợ giúp Tuyết Lai bôi lên. Bọn họ quanh năm ở bên ngoài giết trùng, loại này ngoại thương thuốc bột chẳng những tùy thân mang theo, hiệu quả cũng không sai. Nhuế Thanh Hòa Thượng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán đi lên vài bước đối với Ninh Thành khom người ôm một cái quyền nói tiền bối chẳng lẽ cũng là người Hoa ta. Không sai, ta đúng là người Hoa. Ninh Thành gật đầu, lúc này Đỗ Lan Địch đã nhanh chóng trợ giúp Tuyết Lai xử lý thương thế cùng Tuyết Lai cùng đi đến Ninh Thành trước mặt ôm quyền khom người. Nếu có người thấy một màn này, phỏng chừng sẽ sợ rớt cằm. Đỗ Lan Địch Tuyết Lai cùng Nhuế Thanh Hòa Thượng ba người là ba trong 5 đại cao thủ toàn thế giới. Bình thường vô luận đến bất kỳ địa phương nào, cũng chỉ có người khác khom người đối với bọn họ thi lễ, bọn họ ở đâu trái lại đối với người khác thi lễ. Tiền bối quang lâm ta duy thứ bản tiểu điếm, Đỗ Lan Địch không có đi ra nghênh. gocchuyenaudio.com, thật sự là sợ hãi. Đỗ Lan Địch nhìn ra Ninh Thành cũng không phải loại người không giảng đạo lý, càng là đem bản thân tư thái phóng thấp. Ninh Thành gõ bàn một cái nói, muội muội ta bị tiểu điếm của các ngươi giam lỏng ở bên trong này, ta hôm nay tới nơi này là muốn hỏi cái cho ra nhẽ. Nghe được lời của Ninh Thành, Đỗ Lan Địch mồ hôi lạnh trên trán nhất thời liền chảy xuống. Vị tiền bối này thân thủ không gì sánh được cường hãn, thoạt nhìn rất giảng đạo lý, lại không có nghĩa là muội muội của hắn bị chính bản thân tiểu điếm nhốt, người ta cũng rất giảng đạo lý. Đây là tên khốn kiếp kia làm, lúc này Đỗ Lan Địch hận không thể đem tên hỗn đản nhốt Ninh Thành muội muội nuốt sống. Tiền bối ta đi tìm hiểu một chút tình huống, Đỗ Lan Địch mồ hôi lạnh rơi ở trên sàn nhà cũng không dám đi lau một cái. Coi như là đối mặt xuất cấp yêu trùng, hắn Đỗ Lan Địch cũng sẽ không có bất kỳ sợ. Thế nhưng đứng ở Ninh Thành trước mặt cái loại này áp lực vô hình, để cho trong lòng hắn thấp thỏm lo âu. Đỗ Lan Địch không có một người tu chân từng bình thường võ giả, đương nhiên không biết cái gì gọi là lấy khí thế, cái gì gọi là lấy sát thế. Ninh Thành dùng loại khí thế này để ép hắn, hắn có thể an ổn hẳn lên, đó mới là quái sự. Người đi nhanh sao, ta thời gian hữu hạn. Ninh Thành sau khi nói xong, chính bản thân lấy ra một lọ tẩy linh chân lộ uống một ngụm. Một loại khó diễn tả được mùi rượu phiêu tán đi ra ngoài, không chỉ nói đứng Nhuế Thanh Hòa Thượng cùng Tuyết Lai muốn nuốt một hớp nước bọt coi như là ra khỏi phòng Đỗ Lan Địch cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thảo nào cái này cường hãn vô cùng tiền bối nói mình cất kỹ rượu rác rưởi ở trước mặt người ta loại rượu này, bản thân rượu sợ rằng ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Rượu này thơm nghe thấy một cái cũng cảm giác được thực lực của chính mình tăng cường rất nhiều. Đỗ Lan Địch trở về rất nhanh, chỉ mấy phút liền lần nữa về tới gian phòng. Tiền bối, vãn bối thật sự là thật không ngờ gặp phải loại chuyện này. Đó cùng ngoại vực trùng hạch thương lâu liên thủ quản lý đã bị ta bắt mời tiền bối xử phạt. Ta duy thứ bản tiểu điếm lần này ra loại chuyện này, vãn bối thực sự không biết, vãn bối nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm. Đỗ Lan Địch sau khi trở về cung kính đứng ở trước mặt Ninh Thành nói. Ninh Thành ừ một tiếng, hơi một suy nghĩ liền nói tiểu điếm quản lý chính ngươi đi xử lý là được rồi, lần này tuy rằng bởi vì người của quán rượu ngươi cùng người khác cấu kết bất quá ta cũng phải cảm tạ ngươi. Nếu không là tiểu điếm của ngươi, muội muội ta khả năng liền mất mạng, ngồi xuống nói đi, hai người các ngươi cũng ngồi xuống sao. Thân phận của Đỗ Lan Địch đương nhiên không có khả năng chính bản thân tham dự loại này cấp thấp sự tình. Nếu như là Đỗ Lan Địch làm, Ninh Thành cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy, hắn sẽ đem duy thứ bản tửu điếm san thành bình địa. Dạ, đa tạ tiền bối. Ba người nghe được Ninh Thành gọi bọn hắn ngồi xuống, nhanh chóng cùng nhau khom người cảm tạ, thậm chí mang theo một phần hưng phấn. Cùng Ninh Thành loại cao thủ này giao hảo, vậy sẽ ý vị như thế nào? Tiền bối, vãn bối dự định đem Bách Loan Giác duy thứ bản tiểu điếm đưa tiền cho bối muội muội dùng làm tinh thần bồi thường. Đỗ Lan Địch cảm thấy Ninh Thành cũng không phải loại người hung ác, sau khi ngồi xuống, giọng nói tự nhiên rất. gocchuyenaudio.com, nhiều, Ninh Thành lấy ra một lọ tẩy linh chân lộ đưa cho Đỗ Lan Địch nói, cũng có thể ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, một bầu rượu này cũng không chỉ đủ để mua một vạn cái như quán rượu này của ngươi. Đa tạ tiền bối, Đỗ Lan Địch ngạc nhiên đứng lên, hai tay đem Ninh Thành này một bầu rượu nhận lấy. Coi như là Ninh Thành tùy tiện cho một lọ nước, hắn cũng mừng rỡ không thôi. Uống xong rượu này sau đó, Đỗ Lan Địch mới biết được Ninh Thành ý tứ của những lời này. Này một bầu rượu không chỉ nói một vạn cái duy thứ bản tiểu điếm, coi như là 10 vạn cái hắn cũng không muốn trao đổi. Ngay cả bạn tốt của hắn Nhuế Thanh Hòa Thượng cùng Tuyết Lai, đều theo ở phía sau thơm lây. Ninh Thành khoát tay áo, người sau này cũng không nên gọi ta tiền bối, tên của ta là Ninh Thành. Dạ, Ninh tiền bối. Ta mới vừa mới biết được Thành Nhược Lan công ty là Ninh tiền bối muội muội danh hạ, 3 ngày sau, Bách Loan Giác sẽ tổ chức một hồi đại quy mô tài liệu đơn đặt hàng giao lưu hội. Ta muốn đại biểu Bách Loan Giác mời Thành Nhược Lan công ty tham gia, không biết Ninh tiền bối. Đỗ Lan Địch trong miệng nói lấy, vẫn như cũ gọi Ninh tiền bối. Ninh Thành đứng lên, có thể, 3 ngày sau ta sẽ đi xem. Đỗ Lan Địch đứng lên, lao thẳng đến tiễn Ninh Thành đưa đến cửa gian phòng lúc này mới lui trở lại. Cách chương.